Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình tuần này sẽ được mở đầu với bài viết của tác giả Lê Đình đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Người mải mê cùng những vui buồn thế sự, giới thiệu về họa sĩ tranh biếm họa Duy Sơn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên. Phần cuối chương trình là truyện ngắn của tác giả Ngọc Thị Kẹo nhan đề Ngồng cải ngọt. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, tranh biếm họa là một loại hình nghệ thuật độc đáo, giàu ngôn ngữ đồ họa, mang tính khái quát cao, phản ánh và tác động vào tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như tâm tư, tình cảm của con người. Đó không phải là một thể tài báo chí, nhưng lại có giá trị như một bài báo. Đó không phải là nghệ thuật giải trí, nhưng có tác dụng thư giãn, vui cười, sảng khoái đối với người xem. Và điều quan trọng là hiệu ứng đem lại sau sự vui mắt, vui cười, thư giãn là tính giáo dục, phê phán, được coi như một loại vũ khí đặc biệt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đấu tranh phê bình và tự phê bình. Họa sĩ Duy Sơn, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Thái Nguyên đã dồn hết niềm đam mê cùng vốn kiến thức tự học nhờ cái khiếu trời ban cho loại hình hội họa này. Giới thiệu về anh, tác giả Lê Đình có bài viết đăng trên tuần báo Văn nghệ Thái Nguyên nhan đề Người mải mê cùng những vui buồn thế sự. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chuyển tới quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Vẽ tranh vui, tranh biếm họa, có trường lớp nào dạy đâu. Cũng chẳng lý giải được tại sao mình lại gắn bó với thể loại này bền lâu đến thế. Họa sĩ Duy Sơn cười hóm hình, cởi mở kể về nghiệp vẽ. Ấy là từ hồi học sinh, ông hay vẽ để trêu chọc bạn bè. Sau đọc báo, thấy có mảng tranh biếm họa, nên vẽ và gửi cộng tác. Nhớ tác phẩm đầu tiên được đăng trên báo Người Giáo viên Nhân dân, nay là báo Giáo dục và Thời đại, năm 1981. Nó như một liều thuốc kích thích, khiến cho niềm hứng thú với tranh biếm họa trong ông như được sắc men vậy. Lúc đó, giấy hiếm lắm, làm gì có giấy trắng như bây giờ. Cứ chờ hết năm là đi xin bạn bè, hàng xóm, tờ lịch cũ, về cắt ra, vẽ ở mặt sau. Ngày ấy mực vẽ được pha bằng thuốc nhuộm vải. Những năm 90, báo chí từ trung ương đến địa phương đều có sử dụng tranh biếm họa. Ông cộng tác và được đăng khá nhiều. Một phần do tuổi tác, phần nữa là vì sức khỏe suy yếu nhiều sau những lần phẫu thuật cắt túi mật, mổ sỏi. Nên dù cuộc cách mạng công nghệ đã len lỏi vào tận giường ngủ của ai đó, người ta đua nhau ứng dụng các kỹ thuật, hình thức mới, thì Duy Sơn vẫn chung thủy với bút sắt và giấy. Ông cứ nhẩn nha gom nhặt chuyện từ đời thường mà vẽ. Tỉ như ra ngoài chợ, vào quán ăn, thấy mấy ông uống rượu, nói chuyện nhà, chuyện nước. Lắng tai một tí là thấy chất liệu của vui, của biếm liền. Đề tài ngồn ngộn từ truyền hình, báo chí. Ông xem và đọc bất cứ khi nào có thời gian rảnh. Từ những vấn đề bức xúc trong dư luận, từ các thói hư tật xấu được nhìn, nghe thấy mà cụ thể hóa vào tranh ở những góc nhìn hài hước. Sự sáng tạo biểu lộ ở thái độ phản ứng của người nghệ sĩ trước hiện thực. Ví như câu chuyện về ông giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, có dinh cơ khủng, xôn xao dư luận. Ông ta lý giải với đoàn thanh tra là nhờ buôn chổi đót, nuôi lợn, chạy xe ôm mà có tiền xây biệt phủ. Bức vẽ của Duy Sơn thể hiện một người đàn ông bệ vệ khoác một chiếc áo lông cừu, giơ tay nói, tôi bán chổi đót xây biệt thự. Nhưng trong túi áo là những chiếc phong bì. Như thế thì đủ biết là giàu chân chính hay là tham nhũng rồi. Không phải ai vẽ tranh vui, biếm họa cũng có chất biếm. Vì cái chất ấy nó bộc lộ từ trong hình hài nhân vật, sắc thái và ngôn ngữ. Tranh Duy Sơn dù chỉ toàn đen trắng vẫn truyền tải được nội dung và gây cười, đậm đặc chất biếm ấy. mảng đề tài mà ông thường khai thác là những mâu thuẫn giữa lời nói và việc làm. Nói một đằng, làm một nẻo, làm xấu, nói tốt. Những chuyện cười mà đau vì sự ngu muội của con người như sự nghèo đói, đông con, sa đà vào cờ bạc, rượu chè. Nuôi dưỡng cảm hứng và lệ thuộc vào nó. Duy Sơn không bao giờ đặt ra thời hạn hoàn thành tác phẩm, bởi từ thực tế va đập vào cảm quan, tai nghe, mắt thấy, có chuyện chỉ vẽ trong 15 đến 20 phút là hoàn chỉnh. Cũng có chuyện nảy ra ý rồi nhưng phải ngẫm cả tuần, thậm chí cả tháng mới đặt bút. Ông bảo, tranh biếm họa là dòng tranh bám sát hiện thực đời sống, nhìn những yếu tố gây cười, nhưng người họa sĩ phải chắt lọc sao cho không chỉ là cười đơn thuần. Vẽ châm biếm vừa phải đậm hơi thở cuộc sống, vừa phải có nét xa xôi, cường điệu. Muốn vẽ về đề tài gì, trước hết phải hiểu một cách đầy đủ về nó. Phải khác người ở chỗ, nhìn ở góc nào thì nó hài hước hơn. Bởi nhìn đúng là chuyện hết sức bình thường, ai cũng làm được. Nhưng nhìn cái mà người khác không nhìn thấy thì đó là năng khiếu riêng có của người nghệ sĩ. Cẩn thận lưu giữ tác phẩm sáng tác qua nhiều năm, Duy Sơn chỉ nhìn là có thể nhớ cặn kẽ hoàn cảnh ra đời của từng bức vẽ. Tư duy sáng tạo cũng dần thay đổi theo dòng chảy đời sống. Nếu trước kia là lối vẽ trực diện, đối tượng là mặt trái của xã hội, tập trung phê phán, thói hư, tật xấu, đua đòi cạch cỡm, tham quan, bảng quan, vô trách nhiệm, thì về sau là tranh vui, phê bình, dùng hình tượng con vật được nhân cách hóa. Với ông, bức vẽ nào ra đời cũng chứa đựng đầy đủ cảm xúc và lý lẽ của nó. Ông tâm đắc với những tác phẩm biếm họa không lời, bởi nếu phải dùng lời, nghĩa là tác phẩm ấy chưa nói được hết ý. Duy Sơn dễ dàng nhìn ra những mặt trái, những điều bất công, phi lý, nhưng ông tách bạch chúng rất rõ ràng với đời sống cá nhân. Giữ lý trí tỉnh táo, không ám ảnh từ những điều ngang tai trái mắt mà nhìn cuộc đời ủ rột. Khai thác những vấn đề tiêu cực, chua xót ở góc nhìn sâu cay, nhưng đồng thời cũng lột tả niềm vui, sự lạc quan một cách tối đa. Luôn bận rộn dù sức khỏe yếu, ngoài vẽ ông còn viết nhạc, khi không làm những điều đó thì đọc. Xem biếm họa của Duy Sơn, dễ dàng thấy được sự bạo gan, quyết liệt khi động chạm đến nhiều vấn đề nóng. Nhiều người có thân thế. Ông bảo những nét vẽ xỉa xoáy, cười mà nghĩ ấy chứa đựng sự đấu tranh và cả những dự cảm tương lai. Nhiều khi không phải chỉ vẽ những cái đã xảy ra mà còn dự báo những điều có thể xảy ra để tránh nữa. Tốt nghiệp trung cấp sư phạm, nhưng chuỗi ngày đứng lớp ngắn ngủi, phần lớn thời gian công tác của Duy Sơn là ở phòng giáo dục, rồi phòng kế hoạch thống kê, sau cùng là phòng văn hóa huyện Phú Lương. Vốn liếng về mỹ thuật chẳng phải được đào tạo bài bản gì. Ông cứ vừa vẽ, vừa tự học qua năm tháng nhờ cái khiếu trời ban cho vậy thôi. Gia tài tranh biếm họa của Duy Sơn tính ra cả ngàn bức. Nhưng sau mấy lần chuyển nhà, rồi mỗi khi gửi cộng tác với báo chí là gửi bản gốc chứ không photo như bây giờ, nên cũng bị thất thoát nhiều. Từ năm 1993 đến năm 2010, Duy Sơn đã có 3 triển lãm cá nhân ở thể loại biếm họa, đề tài đa dạng, phản ánh nhiều góc cạnh ngoài xã hội. Triển lãm năm 2010 với chủ đề Trước mắt chúng ta, ngoài thể loại tranh biếm họa quen thuộc, còn có thêm tranh trổ giấy. Gần đây nhất, năm 2016, triển lãm lần thứ tư với chủ đề Bên cuộc đời tôi, gồm 62 tranh khổ nhỏ, trong đó có 30 tranh biếm họa và 32 tranh đồ họa. Giải thưởng do các ngành, cơ quan từ trung ương đến địa phương trao tặng khá nhiều. Năm 2018 vừa qua, ông đã đoạt một số giải thưởng như giải thưởng tranh biếm họa chủ đề Phòng chống tham nhũng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, giải ba và giải khuyến khích. Giải biếm họa báo chí Việt Nam Cúp Rồng Tre lần thứ 5 do Báo Thể thao và Văn hóa Thông tấn xã Việt Nam tổ chức, ông đạt giải khuyến khích. Nhắc về những thành quả đã đạt được, ông vui vẻ cho biết, điều khiến tôi hài lòng là đã góp được tiếng nói với xã hội. Không thể hình dung lợi ích của nó đến đâu, nhưng sản phẩm sáng tạo ra được ghi nhận, ít nhiều đã góp một phần nhỏ bé vào việc xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Nghỉ hưu từ năm 2014, vợ chồng ông chuyển từ Phú Lương về sống cùng gia đình con trai ở xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên. Thời gian thì xông xênh, sự ủng hộ của gia đình cho niềm đam mê của ông luôn vẹn nguyên. Hứng lên uống ngụm rượu vào là ông vẽ không biết mệt. Định lượng sức khỏe của mình, ông thành thật với những nỗi lo sợ rất đời, rất người. Lo sẽ chẳng còn được cống hiến bao lâu nữa. Những dự định lớn lao cho sự nghiệp cũng không còn nung nấu, nhưng luôn tâm niệm rằng còn hít thở được khí trời thì sẽ còn sáng tác. Duy Sơn là vậy, cứ lặng lẽ, mải mê với những vui buồn thế sự. Cười mà nghĩ thế thôi.
Quanh thế gian để thấy chút nắng, để thấy chút gió, những cánh chim bay, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho con tim vẫn thở dài, để thấy ấm áp, để cất tiếng hát cho mỗi ngày thêm sững sờ. Khi trong em bỗng thấy chợt buồn thì nhìn dòng sông lướt trôi, để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua, để thấy sức nóng, mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát, hòa với gió mang, con tim bừng lên sức sống. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình yêu, xin cho con rằng tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau. Để thấy nước cuốn, để thấy cát trắng, những dấu chân qua, để thấy sức nóng, mặt trời chiếu sáng, và thấy ý nghĩa cuộc đời, để cất tiếng hát hòa với gió mát, con tim bừng lên sức sống. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống trong tình cho con tim hiến dâng, tình ngày sống bên nhau đắm say. Vì đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin dang đôi tay khát khao tình ngày sống bên nhau, sống bên nhau với thế gian muôn màu. Vẫn biết bức tranh ấy còn bao dở dài, vẫn biết cuộc sống còn bao khó khăn, khi nhìn xung quanh bằng ánh mắt bao dung, bao yêu mến. Đời là bức tranh đẹp, ta hãy sống cho tình yêu, xin cho con tim. sang đôi tay khát khao, từng ngày sống bên nhau, sống bên nhau.
Thưa quý vị và các bạn, mỗi con người khi được sinh ra, lớn lên và trưởng thành, ai cũng có quyền mưu cầu hạnh phúc. Như cách nói của cổ nhân thì ông trời luôn công bằng, không bao giờ cho ai tất cả và cũng không bao giờ lấy đi của ai tất cả. Chỉ là do người ta mưu cầu hạnh phúc như thế nào và cảm nhận niềm hạnh phúc đó ra sao mà thôi. Để khép lại chương trình Văn hóa văn nghệ Chủ nhật tuần này, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Ngọc Thị Kẹo đăng trên báo Thái Nguyên Chủ nhật với nhan đề Ngồng cải ngọt. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh.
Con đã bảo là con không lấy con bé ấy. Thầy U hỏi nó, thì thầy U đi mà lấy. Hay cái thằng này. Anh tưởng anh còn bé lắm đấy hả? Gần 30 tuổi rồi đấy con ạ. Cứ phải dỗ như dỗ trẻ con mãi thế. Anh có lấy nó không thì bảo. Mặc cho hai ông bà ra sức ngọt nhạt phân bua, thằng Ngồng vẫn một mực nguôi nguẩy. Không, con không lấy. Bà Canh hạ giọng. Thế U hỏi mày, mày chê nó ở điểm gì hả? Thằng Ngồng bật ra nói luôn, như câu nói ấy được xếp hàng một ở đầu lưỡi nó từ bao giờ bao giờ. Bây giờ chỉ việc bật ra từng câu. Quá xấu, tính tình lại không thể ngửi được. Ông Cành đón chén nước vối nóng từ tay vợ, uống một ngụm rồi nhìn Ngồng bảo. Con ơi, thầy U lấy vợ cho mày, thầy U cũng phải tìm nơi môn đăng hộ đối, hợp cảnh hợp người, chứ đâu phải lấy bừa. Nhà nó với nhà mình cùng cảnh, chân đất mắt toét, nghèo khổ như nhau, lại cùng làng cùng xã. Chê người thì cũng phải nghĩ đến ta. Nó xấu, tính tình hơi sớm nắng chiều mưa một tí, nhưng xem ra cũng chịu khó, khỏe mạnh, chân to vai rộng. Được rồi đấy con ạ. Mà xem ra nó cũng thích mày lắm, gia đình người ta cũng đánh tiếng từ lâu rồi. Bà Canh ngồi nhích vào thằng con ngọt ngào. Thầy con nói phải đấy con ạ. Tiêu chuẩn thì nó vô cùng. Ai mà chẳng muốn có vợ có chồng tốt đẹp hả con? Thì thầy U cũng đưa anh đi hỏi cả chục đám rồi còn gì. Có được đâu. Nên cuối cùng, thầy mẹ chỉ có mình mày là con trai đấy thôi. Liệu mà... Ngồng nhăn mặt. Con không lấy đâu. Chồng nó có khác gì con quỷ. Đến bọn con gái nó cũng ngại. Còn không muốn kết bạn. Bố mẹ nó đồng ý rồi. Nó đồng ý rồi. Con cũng không lấy. Bà Canh úp hai bàn tay vào đầu gối, ngồi quay phắt ra, bực tức. Thằng này hỏng, bảo không nghe, con với chả cái. Ông Canh uống hớp nước nữa, dằn cái chén xuống phản, đánh chát một tiếng, vẻ kiên quyết. Anh tưởng anh mỹ miều, ái ố lắm hả? Người thì cao như cái cây sào, bàn chân bàn tay thì dài như tay khỉ, ngón chỉ thiên, ngón chỉ địa. Mặt mũi mày lắm lúc tao nhìn thấy còn chẳng ra cái mặt mũi gì cả. Cổ thì dài như cái cổ ngỗng, cục huyết hầu thì nhọn hoắt, mọc nghênh ngang giữa cái đám xương cổ, có khác nào cái vấu cây gạo ngoài đầu đình không? Ôi chao, còn cái nết ăn nết ở thì cái làng này mày bằng ai hứ? Bà Canh gật gật theo mỗi câu nói của chồng, vẻ tán đồng, rồi quay sang Ngồng. Làng này ai cũng bảo mày với nó đẹp đôi. Họ nói hai đứa chúng mày đúng là một cặp trời sinh. Thôi, ủ biết đứa nào sắp lấy vợ lấy chồng chẳng uốn éo một chút. Như thầy mày với tao đây này. Hồi ông bà nội sang hỏi tao, thầy mày cũng nhũng nhãng chê bai. Tao cũng nhũng nhãng cho một dạo. Đến lúc sau lại chẳng say tao như điếu đổ ấy mà. Vừa nói, bà vừa hứng chí vung chân tay, làm cho cái điếu cầy ông dựng cạnh giường đổ cành xuống đất. Nước điếu lênh láng khai đến nhức đầu nhức óc, khó ngửi hơn cả mùi chuột chù. Ông Canh nhăn chán gườm gườm nhìn vợ, rồi lại quay sang con. Anh tưởng đám con gái nó díu dít quanh anh là nó phải lỏng anh chắc. Chúng nó đùa cho vui thế, để đỡ mệt mỏi sau buổi cày buổi bừa cấy hái. Anh tưởng à, đấy, tao khoán cho anh trong 10 ngày. Anh hỏi được đứa nào, thầy U sẽ cưới ngay cho anh, làm linh đình, cỗ to nhất làng. Nào, anh có nhất trí không? 10 ngày, rồi 15 ngày, rồi cả tháng trời, Ngồng chẳng hỏi được ai. Có cô mắng Ngồng là đừng xúc phạm họ. Có cô điên tiết, còn bỗ bã chửi vào mặt Ngồng và bảo anh ta là thằng điên. Đám gái làng đã từng tốp nói chuyện răng răng về việc Ngồng dám đến hỏi họ làm vợ. Rồi họ cười như pháo mỗi khi gặp nhau chuyện về Ngồng. Ngồng lủi thủi biết phận mình, thầm trách cha mẹ, sao lại đẻ ra mình xấu xí đến thế. Nhưng Ngồng cũng nhất định không chịu lấy cái cô Mon ở xóm Mít mà bố mẹ Ngồng đã chọn. Nhưng đám cưới là đám cưới, cha mẹ đặt đâu, con cái thì cứ yên đó mà ngồi. Đừng có mà nhấp nha nhấp nhộm. Ông Canh đã tuyên bố chắc nịch như vậy. Nhà trai nhà gái vui đến tưng bừng vì họ đều cho rằng sao ông trời lại sáng suốt công bằng đến thế. Cụ đã xếp cho rơm buộc với rơm, dạ buộc với dạ đã đành. Đến cái thằng Ngồng trời sinh ra ở đời này thì trời cũng sinh ra luôn theo cái con bé Mon để cho chúng có đôi, chứ trời có để cho ai lạc, ai thiếu bao giờ. Tại thế, đúng là ông trời có khác. 100 mâm chẵn, ăn 2 ngày, nhà trai nhà gái cùng làng, nên lớn bé, mẫu tử, người đi đám cứ như mắc cửi. Đám cưới to thế, tội gì chẳng đi ăn cả hai nhà. Và nhân thể, còn xem hôm ấy đôi trai tài gái sắc ra làm sao, ăn mặc thế nào, mặt mũi làm sao, thái độ thế nào chứ. Làng này chắc chắn hôm nay cô Mon là vui nhất rồi. Hừ, chúng nó dám bảo mình là ma chê quỷ hờn à? Dám bảo rằng có vứt mình ở đám yêu tinh khát tình thì đến cả năm trời cũng vẫn còn vẹn nguyên à? Đấy, xem đấy, ta đã lấy được chồng là đàn ông hẳn hoi, có cưới có hỏi hẳn hoi, có cỗ to nhất làng hẳn hoi. Nào, thiên hạ đã lác mắt chưa? Anh chàng Ngồng đã trốn biệt lên gác chuồng trâu từ nửa đêm, trong lúc gia đình nhốn nháo, người đến làm cỗ bắc dạp. Anh ta đẩy gọn đám thúng mùng quang sọt vào một góc. Ba ổ gà đang ấp cũng bị anh gạt vào bên kia. Rơm rạ củi đuốc, anh xếp cao lên. Thế là có cả một khoảng gác rộng hơn chiếc chiếu. Một xá đầy, vừa xôi, vừa thịt xào, vừa lòng lợn và một chai rượu quốc lủi. Anh lấy ở dưới sân khi mọi người không cảnh giác. Anh đem lên để cạnh chỗ nằm. Ngồng giang tay giang chân, ngủ một giấc, mặc cho ở dưới nhà vẫn ồn ào tiếng nói tiếng cười, tiếng gọi, tiếng thưa, tiếng chặt xương, tiếng úp bát. Ngồng mà đã trốn ở đây thì trời tìm. Lấy cái Mon ấy à? Đi đón dâu ấy à? Ai lấy thì đi mà lấy, chứ đây nhất định không thèm. Nhà có 2 cái giường, bố mẹ 1 cái, còn 1 cái. Nếu bố mẹ đón nó về thì đây sẽ ngủ ở gác chuồng trâu này suốt cho mà xem. Đã bảo không lấy là không lấy rồi mà. Đến giờ đi đón dâu, mọi người đi tìm Ngồng như đi tìm kim mà không thấy. Bằng kinh nghiệm thực tế của mình, cuối cùng ông Lươn là chú ruột cũng tìm được Ngồng ở gác chuồng trâu. Ngồng đang say rượu ly bì, chẳng biết trời đất là gì. Say thì say, đến giờ vàng vẫn phải đi. Hai người xốc hai nách, kéo Ngồng như kéo đống lúa chạy lụt ở dưới ruộng nước lên. Đến bộ com lê, chiếc cà vạt cũng phải có người mặc hộ. Thôi thì nhà gái cũng miễn cho cái khoản chú rể không thắp hương, cứ miễn đón được nàng dâu về. Về đến nhà, trời cũng vừa tối. Cô dâu chú rể được đẩy vào một cái buồng đã được thợ trang trí trên huyện bài bố cho. Nhìn chẳng khác gì động tiên. Chăn màn gối đệm cứ là rực rỡ, thơm phức. Thôi nhé, cô dâu tỉnh táo thì chăm sự là do cô sắp xếp nhé. Đêm mùa đông yên tĩnh và đen kịt, ông Canh cố tình đi ngủ sớm, nhưng thực tình là để lắng tai nghe mọi động tĩnh ở buồng con trai và con dâu. Bà đã khôn khéo để một mâm đủ các món ăn và tích nước vối cùng chiếc đèn Hoa Kỳ vặn nhỏ ở cái bàn bên góc buồng rồi. Chả có lý do gì mà gọi bà mở cửa nữa. bà đã khóa cửa ngoài rồi. Khuya, Ngồng đã tỉnh rượu, Ngồng cậy cửa gọi mẹ. Kệ, rồi tiếng bát đũa khẽ va vào nhau, tiếng lải nhải của Ngồng, tiếng cười của Mon, tiếng co kéo của hai đứa. Và hồi lâu có cả tiếng cười của Ngồng khìn khịt, khùng khục. Rồi tiếng cười của hai đứa trộn vào nhau, nghe như tiếng nhà mão nó chữa xe công nông vậy. Ngoảnh đi ngoảnh lại, đã 2 năm kể từ khi cưới Ngồng, thằng cu cải, cháu nội đích tôn của ông bà Canh, đã loang quăng chạy khắp nơi, trong nhà ngoài sân, nên ông bà cứ thay nhau mà trông chừng. Béo nặng như cái cối đá, bế một lúc là giã cả cánh tay. Trộm vía, sữa con mẹ nó tốt thật. Tháng 3 này, con mẹ Mon lại đẻ đứa nữa đây. Bụng sệ xuống thế, đích thị là con gái rồi. Bảo đặt liền tên mẹ nó cho công bằng. Nhưng bố Ngồng nó lại bảo, thôi, cứ đặt tên liền anh cải nó là Ngọt, của Ngọt. Chứ đặt liền tên mẹ Mon nó như khoai như giấy, nghe cứ ngứa ngứa thế nào ấy, chả dại.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Hy vọng những nội dung chúng tôi vừa chuyển tới quý vị và các bạn sẽ góp phần cùng quý vị và các bạn khởi động một ngày cuối tuần thật vui và ý nghĩa. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.